Binh lửa. Mùa mưa chấm dứt, Đức Phật và chư đại trưởng lão lại ra đi theo tinh thần củng cố pháp và luật, dành cho chư tăng ni nhiều phương, nhất là các xứ phía Tây và phía Bắc nước Kosala. Chỉ hơn tháng sau, là ai cũng nghe tin một cuộc chiến tranh kinh hoàng đang xảy ra giữa hai vương quốc Kosala và Magadha. Số là đức vua Pasenadi trước đây có cử một phái đoàn sứ giả đến kinh đô Rajagaha, nghiêm khắc yêu cầu tân vương Ajatasattu giải thích hành vi của mình trong việc đức vua Bimbisara bị bỏ chết đói trong ngục. Nhưng họ đi mà không thấy họ về. Đợi tin suốt 3 tháng trường, sao mới biết là Ajatasattu không những không trả lời rõ ràng theo yêu cầu của đức vua Kosala, mà còn bắt giam cả phái đoàn sứ giả của ngài. Thật là quá đáng, nó không coi ông cậu của nó ra gì. Bừng bừng lửa giận, quên cả lời căn dặn của Đức Phật, đức vua Pasenadi cử ngay một đội quân hùng mạnh ngày đêm xuôi nam bờ bắc sông Ganga đến ngay thủ phủ xứ Kashi, đánh đuổi tướng lãnh quan quân của Ajatasattu đang đồn trú ở đây về lại Magadha. Đây là một hành động quyết liệt, dằn mặt đứa cháu bất trị. Nguyên quỷ xứ Kashi, thành phố Varanasi cách đây hơn 50 năm về trước, vốn là vùng đất thuộc lãnh thổ Kosala, nhưng khi gả con gái mình Kosale Devi cho quốc vương Bimbisara, chức vua Maha Kosala tặng luôn thực ấp này làm của hồi môn. Bây giờ do giận đứa cháu vô đạo, đức vua Pasenadi cho quân đánh chiếm, được xem là tối hậu thư đòi lại thực ấp. Về phía Rajagaha, tân vương Ajatasattu khi thấy quan quân của mình tơi tả chạy về, dù không ai bỏ mạng nhưng trông cũng vô cùng thê thảm. Có kẻ thất lạc vợ con, có kẻ phải bỏ lại toàn bộ cơ ngơi gia sản nơi xứ người. Lại nữa, mất Kashi là mỗi năm đức vua Ajatasattu mất 100.000 đồng tiền vàng lợi tức thuế khóa. Chưa kể còn không biết bao nhiêu bổng lộc phát sanh từ đó nữa. Thế là nổi giận đùng đùng, Ajatasattu huy động binh hùng tướng mạnh, đầy đủ xe ngựa voi pháo, rầm rộ vượt sông Ganga qua bờ bắc, tiến mãi theo con đường thương buôn lên phía thượng nguồn, quyết đòi lại thực ấp Kashi cho bằng được. Nghe thám tử hồi báo khẩn cấp, đức vua sai vị thống soái quân đội, tức là thống tướng Ventula, lập ngay phương án phòng vệ thủ đô, và ông tin ông bạn của mình sẽ giữ vững hoàn thành cung điện, cũng như muôn dân bá tánh được yên ổn. Đức vua nói, trao kinh đô cho bạn đó, còn trẫm phải đích thân xuất quân để trừng trị thằng cháu ngỗ nghịch. Thống tướng Ventula, người đã dạng dày trận mạc, nói có lẽ lo lắng, hay là ngược lại bệ hạ, bệ hạ sẽ giữ thành, còn để hạ thần xuất chinh. Hạ thần nó quen ngồi ngựa, lại quen mùi binh lửa. Không, có bạn quay trấn ở đây thì trẫm sẽ không còn lo lắng ở hậu phương, còn trẫm sao cũng được, thắng thua là chuyện thường. Thái tử Vidupada, nay nịch giáo bào, kiếm cung đầy mình, cũng xin vua cha được xuất trận. Đức vua từ chối, con cũng phải ở nhà mà giữ thành cùng với đại tướng quân. Tất cả 32 thanh niên và trung niên là con cháu của thống soái Bantula, tuổi từ 20 đến 45, đều là tướng giỏi, cũng đồng quỳ bên chân đức vua Kosala xin được ra trận. Thấy khi thế oai phong lẫm lẫm của chư tướng trẻ, đức vua cười ha hả. Con và cháu của ông không giống ao lông thì cũng giống cánh. Mai này đều là đại tướng vô địch cả đấy. Nhưng các người cũng phải ở lại giữ thành với thân phụ của mình cho chắc ăn. Thế là bỏ ngoài tai mọi lời thuyết phục, đức vua Pasenadi đức thân mang theo một đội quân lớn, cũng đầy đủ ngựa xe voi pháo, rầm rầm rộ rộ nhắm hướng Kashi xuất phát. Một tháng sau, tin đức vua Pasenadi bại trận lan về kinh đô, làm cho nhà nhà đóng cửa, chợ không đông, ai cũng sợ quân binh của Ajatasattu tràn vào giết người cướp của. Tuy nhiên, hệ thống phòng thủ kinh đô của thống tướng Bantotha thật không dễ gì mà quân đội của Ajatasattu có thể phá vỡ được. Thái tử Vidupada với đội quân tuyển chọn thiện chiến của mình đứng ở tuyến đầu, bẻ gãy từng đợt tấn công 32 viên hổ tướng, con và cháu của thống tướng Bantula xuất hiện đông tây nam bắc như những toán binh ma, chặt đứt bất cứ một mũi nhọn xung kích nào. Kinh thành bình chân như vậy, qua ngày thứ ba thứ tư thì đội quân oai hùng của các vị tổng trấn gần xa theo lệnh phi mã cấp báo của thống tướng Bantula đi ngày đi đêm đã về kịp kinh đô, bao vây quân đội của Ajatasattu ở giữa, không có chỗ nào có thể thoát thân được. Thế là họ đành buông vũ khí đầu hàng. Tân vương Ajatasattu bị bắt trói cùng vài chục tướng lãnh và hơn một vạn tù binh cùng chung số phận, số chết, số bị thương, số bỏ chạy tán loạn cũng đông không kể xiết. Bao nhiêu voi ngựa xe pháo vũ khí giáp bào ngổn ngang trên chiến trường đều bị tịch thu. Một lần bại trận như thế, xem ra đức vua Ajatasattu không còn gì nữa cả, sạch nghiệp trắng tay khốn cùng. Chiến tranh giữa hai nước thế là kéo dài hơn nửa năm. Đức vua tổ chức ăn mừng để khao thưởng tướng sĩ và ba quân. Thống tướng Bentula đã lập được đại công. Thái tử Vidudapa được đức vua đặc biệt khen ngợi về vũ dũng và tài cầm quân. Riêng 32 vị tướng, con trai và cháu của thống tướng Bentula được đức vua tuyên dương trước ba quân vì họ có bản lãnh võ học, điều động binh mã nhanh gọn thần tốc, đồng thời biết phối hợp tác chiến nhịp nhàng và đồng bộ với nhau và với cả các đội quân khác nữa. Chợt dưng đức vua rùng mình tự nghĩ, nếu lực lượng hùng hậu và tinh nhuệ của cả đại gia đình này mà mưu phản thì ta sẽ không có đất để quăng thây. Đức vua bại trận Ajatasattu và 20 tướng lãnh bị cột trói bắt quỳ giữa pháp trường, đứng sau lưng là mấy chục dũng sĩ lặng lẽ đứng ôm đao tuốt trần, toát ra cái khí uy trấn chết người. Ngồi trên bảo tọa cao, sau lưng là bá quan văn võ, đức vua Pasenadi cất giọng nghiêm lạnh: "Này Ajatasattu, tại sao ngươi lại đang tâm bỏ chết đói phụ vương trong ngục tối?" Ajatasattu cúi đầu im lặng không trả lời. "Này, hãy nói đi, Ajatasattu, ta hỏi ngươi với tư cách là một ông cậu, chứ không phải với tư cách của một ông vua chiến thắng, hãy nói thật đi." "Thưa cậu, cháu bị tên ác tăng Devadatta xúi giục." "Rồi ngươi mê muội theo lời xúi giục vô đạo ấy ư?" "Khi ấy, vì tham vọng quyền lực, cháu không còn lý trí nữa." Đức vua im lặng một lát. "Thế tại sao ngươi bắt giam luôn đoàn sứ giả của ta?" "Cháu phóng lao thì phải theo lao luôn, thưa cậu." "Và việc đánh chiếm Kashi là chủ trương của ai?" "Của cháu và của cả chư tướng, vì Kashi là nguồn lợi lớn cho Magatha, thưa cậu." Đức vua Pasenadi chợt thở dài rồi nhìn tả hữu: "Hãy cởi trói cho cháu của ta. Còn 20 vị tướng quân kia tạm giam vào ngục rồi sẽ xử lý sau." Khi Ajatasattu đã được cởi trói và có chỗ ngồi, có nước uống, đức vua Pasenadi mới mở lời dạy dỗ đứa cháu vô đạo của mình. Đại lược, đức vua dạy rằng: "Phàm một đấng minh quân thì phải sáng suốt, biết lựa chọn các tôi thần lương đóng, những người trí tài và hiền đức, phải biết xa lánh, loại bỏ những ông quan tham lam độc ác vua nịnh. Việc tên ác tăng Devadatta ở đây trẫm không bàn tới, vì ông ta có liên hệ đến giáo hội của Đức Tôn Sư, phải do Đức Tôn Sư xử lý. Trẫm chỉ muốn nói đến các mưu thần đang đánh quay vung quanh xung quanh quyền lực của ông, coi chừng đó, phượng thì theo phượng,
Gà thường đi theo gà. Việc thứ hai nữa, Đức vua nói tiếp, những thần tử trung kiên và những người bạn tốt bao giờ cũng giúp ta thành tựu những việc làm hữu ích cao cả trên cuộc đời này, ngược lại sẽ rơi vào hố thẳm đại nạn. Còn nữa, kiêu ngạo và ngông cuồng là hai viên bạo tướng sớm đưa ta vào nơi hủy diệt, hãy nhớ lấy. Đức vua Ajatasattu có vẻ hiểu biết lỗi, ràn rụa nước mắt quỳ lại Đức vua Pasenadi và xin được tha tội. Đức vua Kosala cất giọng dịu dàng, thôi được rồi, biết là tội thì phải biết cải sửa tu chỉnh ngay từ bây giờ. Cái tội bất hiếu lớn lắm, phải làm việc thiện, việc tốt hữu ích cho muôn dân, phải có hiếu với mẹ, chăm sóc mẹ, phụng dưỡng mẹ để chuộc lại lỗi lầm ngày trước, nghe không? Đức vua Ajatasattu gật đầu vâng dạ rất nhu thuận. Sau đó, Đức vua Pasenadi còn lập một nghĩa cử cao đẹp là trả lại vương bào, sắc phục, mũ niệm cho Ajatasattu, làm một buổi tiệc tiễn đưa như một quốc vương đối xử với một quốc vương. Bao nhiêu tướng lãnh, tù binh, xe ngựa, voi, pháo, binh khí, giáo bào đều được trả lại. Đức vua còn cẩn thận, chu đáo, chu cấp lương thực đi đường, rộng tay giúp một ngân khoản lớn cho ông vua bại trận trở về, ổn định vương quốc của mình do bị tổn phí, hao hụt kho lẫm sau chiến tranh. Thực Abkhazi vua cũng trao trả lại, cô công chúa Vajiri cưng chiều của mình, đức vua cũng hứa gả cho Ajatasattu làm sự kết nối thân tộc lâu dài, và cũng là phương pháp bảo vệ hòa bình cho hai đại cường. Ajatasattu trước đây là cháu, bây giờ là trở thành con rể của đức vua, là đệ tử của đức Phật. Ông vua hiền thiện này đã biết áp dụng giáo pháp, dùng từ bi xóa bỏ hận thù nên đã cảm hóa được đứa cháu ngông cuồng. Đồng thời danh thơm của ông không mấy chốc mà lan tràn khắp các tiểu quốc. Sau khi xử lý tốt đẹp mọi việc hậu chiến tranh, đức vua Pasenadi cảm thấy hoan hỷ mát mẻ trong lòng. Ông một mình một ngựa đến kỳ viên tịnh xá thăm viếng đức Phật, vì nghe ngài từ miền Tây Bắc vừa mới trở về, và ông đã kể lại mọi sự cho Đức Phật nghe. Đạo sư có vẻ hài lòng hỷ mãn. Đức Phật gật đầu mỉm cười dịu dàng nói, có chiến tranh là có tương tàn tương sát, có chiến tranh là có thắng có bại, người chiến thắng thì huân hoan tự đắc hệ hả sung sướng, còn kẻ chiến bại thì sầu khổ, luôn luôn tìm cách để phục thù rửa hận. Đứng trên vị thế tư cách của người chiến thắng mà đại vương xử sự như thế là xóa tan mọi hận thù, đã vượt lên vượt qua chuyện thắng bại thường phàm ở trời, chỉ có bậc trí mới làm được như thế. Lời và ý ấy được cô đọng bằng bài kể sau, chiến thắng nuôi dưỡng hận thù, còn kẻ thua bại khổ sầu chẳng nguôi, phủi tay thắng bại trên đời, an nhiên mát mẻ, ai ngoài trí nhân.